익스프레스.
Thưa quý vị, những ngày qua, dịch COVID-19 vẫn phức tạp với số ca mắc tăng cao so với nhiều tuần trước đó. Trong khi đó, nguy cơ dịch bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập, số ca mắc bệnh truyền nhiễm như là sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm A có chiều hướng gia tăng. Vậy Việt Nam có thể đối mặt với nguy cơ dịch chồng dịch?
Thời gian này thì rất là sợ là các bệnh dịch nó xảy ra cùng một lúc, mà hiện nay cũng đang xảy ra cùng một lúc rồi. Ví dụ như hiện nay COVID-19 tăng trở lại, sốt huyết tăng, sốt huyết là mới vào đầu mùa mưa thôi. Thế rồi tay chân miệng, đến thời kỳ tới là học sinh đi học. Thế rồi vấn đề là các bệnh cúm, các bệnh tiêm chủng là do COVID nên là vì em vừa qua cũng không tiêm. Thời gian tới nó có thể bùng lên, mà một số bệnh nó đã bùng rồi. Tới không cẩn thận thì các cái bệnh có tiêm chủng như sởi, ho gà, các thứ nó cũng sẽ tăng lên.
Dịch tễ Việt Nam chỉ có là lo chống sốt xuất huyết thôi. Tại vì sốt xuất huyết nó không có miễn dịch cộng đồng, nó hết mưa nó mới hết bệnh. Mà cái đó mình chủ động mình chống được, còn tất cả các bệnh kia rồi nó cũng lui hết. Còn cúm thì phải kiếm cửa thôi.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 1 tháng 8. Trong khi dịch COVID-19 vừa tạm ổn thì xuất hiện biến chủng phụ là BA4 và BA5. Ca nhiễm cả nước tăng 12% so với tuần trước, ca nặng tăng 73%. Nhiều người tái nhiễm, các bệnh truyền nhiễm như là sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm A có chiều hướng gia tăng. Điển hình 6 tháng đầu năm, 20 tỉnh khu vực phía Nam đã có hơn 65.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ giai đoạn 2016-2020. Tại Hà Nội, từ tháng 5, số ca mắc cúm bắt đầu tăng cao, trong đó ghi nhận các trường hợp viêm phổi nặng, suy hô hấp. Cùng với đó, hiện nay, nguy cơ cao bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập. Nhận định về sự gia tăng của các dịch bệnh, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, đây là kết quả khi nới lỏng giãn cách sau COVID-19.
Một cái bệnh mà truyền nhiễm mà muốn lây lan phát tán thì nó phải có tiếp xúc giữa nguồn bệnh với người, mà nguồn bệnh đó thì chủ yếu là người mang mầm bệnh ấy. Thế thì bây giờ là mình phong tỏa giãn cách rồi thì nó không có cái tiếp xúc đó thì coi như là nó không bùng phát, không lan rộng. Thì khi mà mình nới lỏng ra thì đi lại nhiều, giao lưu nhiều thì gặp gỡ nhau nhiều thì là nó sẽ lây lan. Cái thứ hai là người dân nó chủ quan, ví dụ như là không đeo khẩu trang, không rửa tay khử khuẩn, rồi không cách ly người bệnh thì nó cũng là nguyên mối nguy cơ để cho nó lây lan. Cái thứ ba là cái việc mà tiêm vaccine. Ở đây có hai vấn đề, nhất là cái việc tiêm vaccine COVID-19 thì là sau một thời gian khoảng 4 đến 6 tháng thì miễn dịch nó giảm đi. Còn miễn dịch tự nhiên là do mắc phải thì cái người mà nhiễm thì miễn dịch nó không bền vững, COVID-19 không bền vững trong 4 đến 6 tháng thì nó cũng giảm. Thế thì mình ra lại tái nhiễm lại. Thế rồi những cái bệnh của trẻ con, nó nghĩa là những bệnh phải tiêm vaccine thì cũng không tiêm thì là nó dịch nó cũng có thể là bùng lên là những cái bệnh mà trẻ con, rồi sốt xuất huyết cũng thế thôi, cho đi lại gì cho nọ kia rồi để vào đúng cái dịp mùa mưa mà biết các thứ gì tăng lên. Còn các bệnh như tay chân miệng nữa, bệnh lây theo đường tiêu hóa này, do vệ sinh kém thì các thứ thì bây giờ là không rửa tay sát khuẩn cũng ít đi rồi, các thứ dự phòng cá nhân này yếu thì là gì cũng bùng phát thôi. Và đặc biệt là COVID-19 là một cái bệnh mà cúm nữa, là cái bệnh miễn dịch không bền vững, thế thì cúm người ta còn phải tiêm cúm hàng năm mà, thế nó không bền vững thế thì người nhiễm rồi vẫn có thể nhiễm, rồi người tiêm vaccine rồi sau thời gian thì nó cũng giảm.
Ông Phu cũng bày tỏ lo ngại trước tình trạng nhiều dịch bệnh diễn ra cùng một lúc.
Thời gian này thì rất là sợ là các bệnh dịch nó xảy ra cùng một lúc, mà hiện nay cũng đang xảy ra cùng một lúc rồi. Ví dụ như hiện nay đang COVID-19 tăng trở lại, sốt huyết tăng, sốt huyết là mới vào đầu mùa mưa thôi. Miền Bắc chẳng hạn, thế rồi tay chân miệng này, đến thời kỳ tới là học sinh đi học. Thế rồi vấn đề là các bệnh cúm, bệnh các bệnh tiêm chủng là do COVID nên là vì em vừa qua cũng không tiêm. Thời gian tới nó có thể bùng lên, mà một số bệnh nó đã bùng rồi. Tới không cẩn thận thì các cái bệnh có tiêm chủng như sởi, ho gà, các thứ nó cũng sẽ tăng lên. Nên là phải quyết liệt các biện pháp.
Tuy nhiên, theo bác sĩ Quan Thế Dân, dịch chồng dịch là hiện tượng tự nhiên từ xưa đến nay. Nhiều dịch bệnh xen kẽ nhau là bình thường.
Cái chuyện dịch chồng dịch đó là chuyện bình thường. Từ xưa đến nay nó vẫn có như vậy mà. Tức là từ trước dịch đến nay mình vẫn có 2-3 cái dịch nó xen kẽ với nhau. Đó là chuyện rất là bình thường. Chỉ có cái ngày xưa là mình không nhạy cảm đến thấy. Chứ còn cái chuyện dịch chồng dịch tôi nghĩ nó là bình thường. Vì là khi chúng ta bị một cái dịch này thì chúng ta chỉ sinh ra kháng thể chống lại đúng cái bệnh này thôi. Chứ chúng ta không chống được cái bệnh khác. Cho nên chúng ta có thể là tình cờ chúng ta dẫn thêm cái bệnh thứ hai nữa. Thì nó cũng là cái chuyện bình thường. Và dịch nào thì nó có cái nguyên lý của dịch đó. Chúng ta cũng không thể là áp dụng chung được. Ví dụ như là dịch COVID là lây qua đường hô hấp thì phải đeo khẩu trang. Nhưng mà dịch sốt xuất huyết thì lại là mũi truyền cơ mà. Chúng ta đeo khẩu trang có tránh được mũi đâu. Dịch chồng dịch nó là hiện tượng tự nhiên, từ xưa đến nay nó đã vẫn là như vậy rồi. Tại sao như vậy? Vì mỗi một loại dịch bệnh là một nguyên nhân khác nhau, cái đường lan truyền nó khác nhau. Cho chúng ta chống dịch này thì chúng ta lại bỏ dịch kia, chúng ta lại lây vào ra chuyện bình thường.
Dẫn từ số liệu COVID-19 thời gian này, ông Dân nêu quan điểm.
Bây giờ mình phân tích một cách bình tĩnh ra nhé. Thứ nhất, cái dịch COVID bây giờ là cái mức mắc của mình là có hơn 1.000 ca mấy một ngày. Trong khi đó thì ngày hôm qua Pháp là tuyên bố là bãi bỏ các tình trạng khẩn cấp về COVID, mặc dù nó còn 80.000 ca một ngày. Đấy, cái là dẫn chứng của nước châu Âu, nó coi như là bình thường, huống chi mình đây còn có hơn 1.000 ca. Đấy là một cái. Thế nhưng mà cái hơn 1.000 ca này nó cũng không hề đáng ngại ở chỗ là gì? Cái số tự tử vong là bằng không. 1.000 ca nhưng mà không ai tử vong cả, nó chỉ như là cúm xong rồi khỏi thôi. Vì đấy là cái quy luật tiến triển của các cái bệnh cúm, là nó đột biến nhiều, nó sẽ lẩn tránh vaccine. Thế nhưng mà càng đột biến thì nó lại càng nhẹ dần đi, nó không còn cái nguy hiểm, cái độc lực như hồi đầu nữa. Cho nên là cái dịch COVID bây giờ không đáng lo ngại. Cái thứ hai là cái dịch sốt xuất huyết bây giờ làm sao mà bằng được cái đỉnh dịch sốt xuất huyết năm 2016-2017. Cái dịch đông đó là hàng triệu người bị cơ mà. Và tử vong cả nước cũng chỉ có khoảng một vài chục người, tỷ lệ rất là thấp. Cho nên đấy là cái dịch sốt xuất huyết cũng không có đáng lo ngại. Thế còn những cái dịch bệnh khác thì nước mình là cái nước nhiệt đới, nóng ẩm quanh năm, như các dịch bệnh nó cứ liên tiếp xảy ra mà năm nào chẳng có. Dịch tay chân miệng năm nào chẳng có, sốt xuất huyết cho nào chẳng có, viêm mảng não cũng mỗi năm chết được khoảng một vài chục ca. Đậu mùa khỉ thì nó đã vào đến Việt Nam đâu. Cho nên là cái từ là dịch chồng dịch ý, nó phản ánh một cái tâm lý mà hoảng loạn, nhạy cảm quá mức đối với cái dịch bệnh thôi.
Dù không cần quá lo ngại trước nguy cơ nhiều dịch bệnh xảy ra cùng lúc, nhưng ông Dân lưu ý vẫn không nên chủ quan. Dẫn ví dụ từ COVID-19, ông đề xuất.
Cái bây giờ là mình không lo lắng nhưng mà cũng không phải là chủ quan. Mình vẫn cắt ra một cái bộ phận làm nhiệm vụ theo dõi các con số, âm thầm thu thập các con số, để đến cái ngưỡng nào đó thì người ta sẽ phát ra tiếng báo động. Ví dụ bây giờ cái con số nhiễm là hiện nay là chúng ta đang là 1.000, thế nhưng mà cái con số tử vong của nó là không đáng kể, hãy để đến cho xã hội người ta làm việc đi. Cái con số tử vong của cúm thông thường là 0,1%, và mình đang hy vọng cái COVID của mình nó sẽ trở về bằng cái cúm là 0,1%. Thì hiện nay cái chủng Omicron của mình này, tỷ lệ tử vong của nó đang là 0,4, tức là đang gần về đến cái ngưỡng của cúm rồi, thì mình càng yên tâm. Thế nếu bây giờ mình phát hiện ra một cái chủng mới, nó lại đột nhiên nó mang cái độc tính như cái thuở ban đầu là 2%, thì lúc đó mình sẽ báo động cho xã hội.
Còn theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, với bệnh truyền nhiễm, những làn sóng dịch nhỏ sẽ luôn xảy ra. Điều quan trọng là chúng ta cần biết thích ứng.
Nếu mà nói về COVID-19 thì nghiên cứu dịch bệnh truyền nhiễm thì luôn luôn hiểu rằng là nó không bao giờ nó hết hẳn hoàn toàn, mà nó có nhiều khả năng nó sẽ có những cái đợt tái phát lại, những cái đợt sóng dịch nhỏ. Nó làm sóng dịch nhỏ nhưng mà vì một số lý do. Nhất là đây là một cái biến chủng phụ chứ không phải là biến chủng mới hoàn toàn. Thứ hai nữa là cái tỷ lệ tiêm chủng vaccine là cũng là khá cao, cho nên là nhiều nhà nghiên cứu quốc tế họ nói rằng là nếu có làn sóng dịch này thì không tăng nhiều. Nó cùng lắm là khoảng cái số từ 5-15% dân số sẽ bị nhiễm trong đợt này mà thôi. Cho nên là nó không quá đáng lo sợ nếu người dân cảnh giác và người dân thực hiện tốt những cái khuyến cáo của ngành y tế. Trong đó là có vấn đề về tiêm chủng, vấn đề mà những biện pháp dự phòng.
Ông Dũng cũng nhấn mạnh, việc nhiều dịch bệnh xảy ra cùng lúc thời điểm này là không quá bất ngờ. Tuy nhiên vẫn luôn phải cảnh giác trước tình trạng quá tải y tế.
Thì người ta đã dự báo rồi, chắc chắn là sẽ không làn sóng dịch mới. Cái bệnh nó lên chắc như vậy. Bệnh truyền nhiễm là luôn luôn có làn sóng, giống như sốt huyết, ngay cả COVID người ta cũng nói như vậy. Đầu tiên nó lớn, sau nếu tiêm chủng đủ thì sẽ nhỏ nhỏ dần. Cho nên là bảo rằng là nó bất ngờ thì có lẽ là không phải là bất ngờ. Chỉ có điều là mình phải chuẩn bị kỹ để không bị quá tải dễ hơn. Tại vì mỗi nhóm nó thuộc nhóm dân số khác nhau. Ví dụ như sốt huyết chủ yếu là trẻ em, COVID-19 nếu có thương tổn gây tử vong thì nặng thì đa số người già. Nhưng chỉ có một vấn đề là cái lực lượng của mình á, đối với người dân nó giống như hai ba chuyện cùng với nhau thôi, nhưng nó không có gây một cái tác động hiệp đồng, tức là cả hai bên nó xảy ra vẫn sẽ nguy hiểm gấp đôi. Sau đó đó, nhân lực y tế không có đủ người để mà điều trị sốt xuất huyết, là do là những người đó phải đi điều trị COVID, tất cả các bác sĩ đều phải chiến hết trong bệnh viện, không còn nữa thì cũng có nguy cơ nặng hơn.
Dù quy định hiện nay vẫn giữ 2K, nhưng hầu như việc đeo khẩu trang khi ra ngoài đã không còn nhiều người thực hiện. Trước tình trạng nhiều dịch bệnh cùng lúc như hiện nay, các chuyên gia lưu ý.
Một là không chủ quan lơ là, hai là vấn đề là phải dự phòng cá nhân, áp dụng các biện pháp cá nhân, ví dụ như là vấn đề khẩu trang, người khử khuẩn, rồi cách ly với cái người mà có triệu chứng, rồi vấn đề tiêm vaccine. Cái đấy thì phải thực hiện cho nó nghiêm, bởi vì muốn phòng bệnh cho gia đình, cộng đồng, trước tiên phải phòng bệnh cho mình đã.
Bây giờ tự ai người đó lo chứ, mình cảm thấy mình là cái người có thể lây cho người có nguy cơ, thì mình phải tự bảo vệ mình. Phải mang khẩu trang, tăng sức đề kháng, phải ngủ tốt, nghỉ ngơi rồi.
cái mà tuyệt vời nhất là vaccine. Cho nên là những ai mà còn chưa tiêm đủ mũi thì nên đi tiêm đi. Nên khuyến cáo là tất cả những người trên 50 tuổi, những người có bệnh mãn tính và nhân viên y tế là đều phải được tiêm mũi 4. Khuyến cáo là nên đi đến chỗ đông người thì tự bảo vệ mình bằng cách là dùng khẩu trang. Mình tự bảo vệ mình là mình đeo khẩu trang thì mình không ngoài chuyện là tránh được COVID ra, mình còn tránh được cúm mùa, tránh được các cái loại bụi mịn rồi là các cái vi khuẩn hô hấp khác.
Vâng thưa quý vị, để chủ động phòng chống dịch, kiên quyết không để dịch chống dịch, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố thực hiện các giải pháp đồng bộ. Cụ thể về dịch COVID-19, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm những giải pháp phòng chống dịch với các trụ cột cách ly, xét nghiệm, điều trị, gắn với thực hiện tốt khôi phục và phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêm chủng. Về dịch sốt xuất huyết, Bộ đề nghị các đơn vị huy động tối đa lực lượng tại chỗ và cộng đồng tham gia các hoạt động phòng chống dịch, đặc biệt chú trọng công tác phòng chống dịch tại các vùng sâu vùng xa, khu vực di biến dân cư, khu vực có ổ dịch cũ, triển khai các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt loang quang bọ gậy trên địa bàn và duy trì hoạt động 1 tuần 1 lần tại các khu vực có nguy cơ cao, 2 tuần 1 lần tại các khu vực có chỉ số muỗi hay là loang quang cao và 1 tháng 1 lần tại các khu vực còn lại, vận động toàn thể người dân cùng tham gia. Ngoài ra, đề nghị các cơ sở y tế tăng cường giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời các ổ dịch trong cộng đồng, tổ chức tốt việc phân tuyến, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong. Bộ cũng đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh công tác truyền thông bằng nhiều hình thức như là họp tổ dân phố, họp dân, tập huấn, hướng dẫn tại chỗ, phát tờ rơi, loa đài phát thanh, báo chí, truyền hình. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.